Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu. Thì kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu câu thứ 9 Phật dạy như thế này: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời quế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Thì bữa chúng ta học qua câu chuyện là Đề Bà Đạt Đa đắp cái y cà sa. Thì tất cả Phật tử trong cái thành Xá Huệ đó thấy là cái áo cà sa này chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất á, mặc vào á, thì mới tương xứng, còn Đề Bà Đạt Đa mặc vào thì không có tương xứng. Thì có một thầy tỳ kheo đến trình bày với Phật, Phật nói trong cái thời quá khứ là Đề Bà Đạt Đa là người thợ săn, mượn y cà sa của Phật Bích Chi đó, mặc vào á, để làm... thợ săn đó thì cũng không có tương xứng. Có nghĩa là qua câu chuyện này để chứng minh được là một người mặc áo cà sa tâm phải như thế nào. Đây chúng ta phải nhấn mạnh cái điểm này. Có nghĩa là một người mà mặc áo cà sa của Đức Phật rồi á thì tâm phải nhu nhiến, thanh tịnh. Còn mà chúng ta mặc áo cà sa của Đức Phật á mà tâm thì sao? Chẳng hạn như ở đây là mình học kinh của Phật, mình phải biết ý nghĩa Phật nói như thế nào. Có nghĩa là chúng ta mặc áo cà sa mà trong tâm mình giống như cái người thợ săn á, có nghĩa là mặc vào để mà giả thành một vị Bích Chi Phật rồi giết cái con thú đó, thì Phật nói là chúng ta không có xứng áo cà sa. Có nghĩa là tâm còn tham chấp đầy dẫy những cái vọng tưởng điên đảo á, thì Phật nói mình mặc áo cà sa thì không có tương xứng. Mà đây sở dĩ chúng ta mặc áo cà sa mà tâm có nghĩa là chưa sạch hết lậu hoặc như các vị A-la-hán, nhưng mà chúng ta phải bớt chút ít thì chúng ta mới tương xứng được. Bởi vì cái áo cà sa này là tiêu biểu cho ba đời chư Phật, chứ không phải như cái áo thường. Chúng ta mặc áo cà sa này là tiêu biểu cho ba đời chư Phật. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy, tức là người nào mặc áo cà sa thì rời bỏ được ba độc, tức là tham, sân và si. Hay nói khác hơn là cũng có thể chúng ta mặc áo cà sa, nương cái áo cà sa chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa, cho nên dần dần được giảm. Đó. Kinh Đại Bi Phật nói, Sa môn dù có kiết sử, dù có ô nhiễm, nhưng mang hình tướng Sa môn, mặc áo cà sa, thì vào thời Đức Phật Di Lặc, cho đến Phật Lâu Chí, sẽ được vào Niết Bàn, không sót một người nào hết. Có nghĩa là, dầu chúng ta vào cái thời này, cái thời mạt pháp nè, mà chúng ta vẫn còn những cái kiết sử, tức là những cái kiết sử trói buộc á, rồi tâm nếu chúng ta vẫn còn ô nhiễm mà mang cái hình tướng sa môn đó, thì chúng ta có cái phúc duyên mặc áo cà sa thì vào thời Đức Phật Di Lặc rồi cho đến Phật Lâu Chí á, thì chúng ta cũng vào được Niết Bàn. Tự vì mình gieo hạt giống tu tập, gieo hạt giống cà sa đó. Kinh Bi Hoa Phật nói, thở xưa Đức Như Lai ở trước Phật Bảo Tạng phát đại nguyện, nguyện lúc con thành Phật, cà sa sẽ có 5 công đức. Thứ nhất là tứ chúng đã vào trong giáo pháp của con, có phạm giới trọng tà kiến, nếu trong một niệm tâm cung kính tôn trọng cà sa, thì ác sẽ được thọ ký tam thừa, tức là thanh văn duyên giác Bồ Tát. Ở đây Đức Phật phát nguyện trước, là Đức Phật Bảo Tạng, bảo là quý báu, tàng là kho báu, tức là Như Lai tàng đó, Một khi trở về kho báu Như Lai Tạng rồi đó, thì do những cái xúc tác trong lúc công phu, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát những cái nguyện lực lớn, tức là có 5 cái công đức. Một là tứ chúng. Tứ chúng là quý thầy biết rồi đó ha. Là gì? Tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Mà vào giáo pháp của Đức Phật rồi đó, mà có phạm giới trọng tà kiến, có nghĩa là phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phạm vào những cái giới trọng đó. Nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta thức tỉnh, một niệm thức tỉnh thôi, mà tôn trọng cung kính cái cà sa, thì sẽ được thọ ký tam thừa. Ở đây nói qua cái phần lý, có nghĩa là chúng ta phạm vào những cái giới điều của Phật, có những cái những lúc cái tâm của ta nó không có được tỉnh sáng đó, thì quý thầy hay khởi lên những cái niệm, niệm gì? Những cái niệm bất chính. Mà trong cái khi khởi niệm bất chính đó, thì chúng ta làm ác. Quý thầy có khi nào khởi niệm đâu? Chẳng hạn như mình sống trong đại chúng mà có những huynh đệ nào đó mình không thích, không hợp, rồi mình khởi lên những cái niệm ác. Mà trong lúc mình khởi niệm ác mình không biết, mình không hay. Nhưng mà hay cái một điểm, những người nào mà đã phát tâm đi xuất gia rồi đó, thì đa phần đều có những hạt giống thiện pháp. Nhưng mà chúng ta không được thu thúc nhiều, chúng ta không được trong nhà thiền nó là chúng ta không chăn trâu kỹ đó, thì chúng ta có những lúc khởi những cái niệm ác, những cái niệm tật đố, những cái niệm ganh ghét đến người khác, thì khởi những cái niệm đó rồi đó, thì mình thấy tuy rằng mình nói là không có phạm vào giới điều của Phật, hồi bữa chúng tôi có nêu ra rõ đó, là trong qua cái phần giới tỳ kheo đó, thì phạm vào những cái giới chúng học, phạm vào những cái giới đó rồi á, làm cho người khác xúc não, mình tưởng là không có phạm, nhưng mà mình làm cho những người khác xúc não đau khổ á, là quý thầy thấy không có gì hết, nhưng mà chúng ta đã phạm giới, làm cho những người huynh đệ của mình á, mà họ bị xúc não rồi đó, là trong giờ phút thực tại này, quý thầy đang phạm giới, chứ không phải nói là mình sát sanh, trộm cướp, rồi dâm dục, nói dối mới phạm. Nhưng mà trong nhà Phật á, nói như thế này, nếu mà người xuất gia làm xúc não người á, thì không phải là bậc sa môn. Sa môn thì không có làm cho người khác đau khổ. Mà quý thầy kinh nghiệm cho kỹ, chẳng hạn như mấy huynh cư sĩ này nè, một khi mà phát cái tâm nguyện lớn đi vào cuộc đời mà hành giả đó, thì chúng ta luôn luôn có những cái tâm niệm, phải có những cái tâm niệm là làm cách gì đó đừng làm đau khổ người khác, đó là điều duy nhất. Chẳng hạn như trong chuyện mà nghệ thuật sống có cởi lại đó, có một cái anh này á, anh chàng này anh hay nổi giận lắm. Mà một lần anh khi anh nổi giận lên á, thì anh chửi bắn những cái lời thô tục, những gọi là những cái lời ác khẩu đến người khác. Thì anh có một người cha dạy như thế này, một khi mà con mà nóng giận chửi mắng ai những cái lời thô tục đó, thì con vào nhà con lấy một cây đinh, con đóng xuống cái một mặt bàn đó, con đóng một cái. Thì một lần đóng như thế vậy thì một thời gian sau á, thì anh đóng đầy hết mặt bàn luôn. Sau khi đóng hết mặt bàn rồi thì có một hôm anh thức tỉnh, rồi anh đến, anh xin lỗi người cha, là từ đây sắp lên á, anh không bao giờ nói những lời ác khẩu và có những ý niệm không tốt đến người khác nữa. Thì người cha anh dạy như thế này, nếu sau này mà con làm một việc gì thiện đối với người khác á, thì con vào nhà con nhổ cây đinh đó lên. Thì khoảng một thời gian sau á, thì quả tình á, anh nhổ sạch hết những cái cây đinh ở trên mặt bàn. Thì quý thầy thấy tốt chưa? Quá tốt. Nhưng mà người cha nói như thế này, sau khi mà con nhổ hết cây đinh trên mặt bàn rồi đó, thì con nhìn lại mặt bàn, con thấy nó xấu hay là nó tốt, hay là nó bằng phẳng, hay là nó bị rỗ mặt. Thì quả tình anh đi vào thì anh so sánh cái mặt bàn ngày xưa thì rất là bằng phẳng, nhưng mà từ khi anh đóng cây đinh vào rồi, tuy là nhổ ra nhưng mà mặt bàn thì nó cũng bị rỗ, bị xấu, nó không bằng phẳng như ngày xưa nữa. Thì cũng vậy thôi, chúng ta nói những lời mà xấu ác, những có cái niệm mà đến người khác đau khổ thì mình cũng xin lỗi, mình cũng sám hối, nhưng mà cái nỗi buồn mà rây rứt đến huynh đệ thì nó hết không, hay là còn ầm ĩ. Ở đây mình tu Phật là sở dĩ mà Đức Phật dạy mình là phải chăn từng niệm có lý do, tuy rằng mình cũng sám hối, mình cũng xin lỗi huynh đệ mình, nhưng mà nhìn lại thì cái mặt bàn á, tuy rằng mình nhổ cái đinh ra thật á, nhưng mà nó cũng bị rỗ, đúng không? Nó bị xấu, đúng không Thành Dũng? Rất là rõ cái điều này. Cho nên ở đây Đức Phật nói, một khi chúng ta phạm vào những cái giới điều đó rồi mà một niệm chúng ta phản quan lại, tôn trọng, cung kính cà sa thì cũng được thọ ký tam thừa có lý do. Có một lúc nào đó chúng ta thức tỉnh, rồi chúng ta tìm cách để chúng ta chuyển hóa. Đó. Quý thầy nhớ câu chuyện mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, ai đến thích khách lục tổ, có nghĩa là giữa phương Bắc, tức là thần Tú, ngài thần Tú, và phương Nam lục tổ Huệ Năng á, là hai người trưởng thượng thì không có gì hết. Quý thầy để ý coi, người lớn không có gì, bậc trưởng thượng thì không có gì, nhưng mà ở dưới môn đồ thì họ sanh tâm. Họ sanh tâm, họ tìm cách là lục tổ thì không biết chữ mà sao được y bác. Cho nên họ tìm cách, họ thuê người đến giết lục tổ. Hành xương là trong sử có viết lại là ông là một vị kiếm khách, một vị hiệp khách. Mà cái ông đi giống như miêu vậy, tức là mèo đi rất là nhanh. Mà kiếm của ông đưa ra rất là thần tốc, một khi chém là rút kiếm là phải chết. Nhưng mà cái năng lực của lục tổ quá lớn, cho nên lục tổ đưa cổ cho chém. Cái này thấy không? Đưa cổ cho chém rồi thì không có bị rớt cổ, cho nên ông quỳ xuống, ông sụp lại, ông sám hối, rồi ông khóc. Lục tổ nói ông phải đi cho gấp, rồi sau này thay hình đổi dạng rồi đến ta giáo hóa, ta độ cho ông. Có nghĩa là một tâm niệm lúc đầu thì tà ác, nhưng mà biết cung kính, biết sám hối, biết tôn trọng, năng lực cà sa rồi đó, thì tức khắc cũng được thọ ký. Đó là năng lực lớn của lục tổ Huệ Năng. Chỉ có những cái bậc mà tổ sư thì mới có được. Cho nên mình đến một cái tùng lâm nào mà lớn mà quý thầy biết cái vị đó là có cái năng lực, có cái pháp khí giống như tổ hay không thì chúng ta sống đại chúng là biết cái vị đó là tổ sư hay không, biết liền à, đúng không? Những bậc trưởng thượng thì không có gì, nhưng mà ở dưới thì có những đệ tử của những vị đó là có sanh những cái tâm là nó không có đi vào cái con đường gọi là trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế. Do những sanh cái tâm niệm như thế gì đó thì tự nhiên có những cái gì, tức là những cái tà kiến, mà trong cái tà kiến đó phạm vào giới điều của Phật, giết tổ là phải chuyện đơn thân đó. Và cái câu thứ nhất là Đức Phật nói dầu cho người đó phạm vào những cái giới trọng tà kiến, nhưng mà một niệm cung kính, tức là phản quan lại thì cũng được thọ ký đó. Thứ hai là trời, rồng, người, quỷ, nếu cung kính cà sa một chút liền được tam thừa bất thối. Có nghĩa là trời nè, rồng, người, quỷ. Trời là tiêu biểu cho gì? Tức là những cái cảnh giới mà thiện pháp. Rồi rồng, người, quỷ. Rồng là tiêu biểu cho những cái tham dục sân hận nhiều đó. Rồi quỷ tiêu biểu cho những cái khác niệm về tật đố ích kỷ. Nhưng mà chỉ có một chút thôi, cung kính cà sa thôi, thì cũng dự vào cái hàng tam thừa bất thối chuyển. Thứ ba, nếu có người, quỷ, thần được cà sa, thậm chí chỉ bốn tấc thì đồ ăn uống đầy đủ. Đó. Ngày hôm nay chúng ta nhận được tứ sự cúng dường là quý thầy đừng có tưởng rằng cái phước lực của mình không phải, mà do năng lực của Đức Phật. Sau khi Đức Phật mà chuẩn bị nhập niết bàn, Đức Phật thọ ký lại cho những hàng cư sĩ. Nếu sau này ở nơi nào có những người mà tu hành chân chánh mặc cà sa của ta, thì đó là cư sĩ có gì, có phải có điều kiện để mà cúng dường đồ ăn thức uống. Tức là đây là mình mặc áo cà sa được đầy đủ tứ sự cúng dường là do năng lực của Đức Phật, chứ đừng nghĩ rằng của mình. Đó. Thứ bốn, nếu chúng tăng không hòa hợp nhau thì nhớ đến lực cà sa, họ liền sanh tâm từ bi. Có nghĩa là nếu trong đại chúng có những cái sự mà không hòa hợp, đấu tranh lẫn nhau nhưng một khi nhớ tưởng lại cái năng lực của cà sa thì tự nhiên khởi lên cái lòng từ bi, không còn đấu tranh nữa. Đây có lý chứ không? Đúng không? Một khi chúng ta mà không có hòa hợp với nhau nhưng mà đến chuẩn bị đi tụng kinh sám hối rồi thì cái niệm mà cái niệm sân hận nó cũng tạm lắng. Quý thầy để ý nghiệm có. Tạm lắng rồi khởi lên những cái niệm từ bi, thương xót chúng sanh, thì cái niệm sân hận từ từ nó dứt. Thứ năm, nếu ở giữa quân trận mà cầm một phần nhỏ cà sa với lòng cung kính tôn trọng thì thường được thắng trận. Thì nghe qua cái câu này, nếu chúng ta không có nghiên cứu kỹ thì mình giải thích nó trái lời của Đức Phật. Nếu giữ quân trận cái mình ra trận cái mình cho ta một chút thì đánh trận thắng đó, phải không? Hãy như là bây giờ nè, Iraq rồi Afghanistan rồi qua mình cho họ một chút đi. Nhưng mà ở đây nếu ở giữa quân trận là chúng ta đang tu là chúng ta cũng đang giữa chiến trận, đúng không? Đang chiến đấu với ai? Tức là ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Chúng ta đang dùng cung thiền định kiếm trí huệ đi vào quân trận này. Nhưng mà chúng ta mà nếu mà sơ sức á, mà không nhớ giữ cà sa thì sao? Thì chúng ta thua trận. Giống như mà Ngài Hư Quân đó, Ngài nói á, sở dĩ Ngài giữ giới được thanh tịnh á, là Ngài luôn luôn nhớ đến cái đại y này. Ngài không có rời, luôn luôn là thu thúc sáu căn á, là Ngài biết cái gì? Cái sứ mệnh của Ngài là một khi mặc áo cà sa này phải làm gì? Một khi chúng ta mặc áo cà sa này rồi không phải là chuyện đơn thuần. Chúng ta phải làm gì để lợi ích cho tất cả mọi người? Mà muốn làm được lợi ích tất cả mọi người á, thì giới nó không có bị khiếm khuyết, giới phải thành tựu. Mà thành tựu về cái giới này rồi á, thì chúng ta ở giữa quân trận thì được chiến thắng quân ma, tức là ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết và thiên ma đó. Cho nên trong kinh A Hàm cái ghi lại một đoạn, có một thầy tỷ kheo tên là Vasisa, Ngài tuy rằng Ngài mặc áo cà sa dưới pháp tòa của Phật, nhưng mà tu tập Ngài khám nghiệm được, Ngài thấy tâm Ngài còn quế trượt rất là nhiều, tức là luôn luôn hay chạy theo ngũ dục. Thì một hôm Ngài làm một bài kệ trình với Thế Tôn như thế này: đã phát áo cà sa, tham dục còn theo đuổi, như châu nhớ lúa người, quả là thập hổ thẹn. Có nghĩa là đã phát cái áo cà sa rồi, nhưng cái tâm tham dục của Ngài á, vẫn còn theo đuổi liên tục, như mà châu thì sao, nhớ lúa của người. Chẳng hạn như chúng ta xuất gia mặc áo cà sa rồi, có những lúc chúng ta lên ngồi thiền, những cái niệm tham dục, những cái niệm mà tham chấp tật đố ích kỷ á, nó luôn luôn nó quấy nhiễu chúng ta. Giống như mà con trâu nhớ lúa của người vậy á, thật là hổ thẹn. Con của nhà đại tướng, tài giỏi nghề cung tên, ngàn quân bắn tứ phía, vẫn phá được vòng vây. Ngài nói là ngày xưa ở ngoài đời là con của một vị đại tướng, bắn cung tên rất là giỏi. 1000 quân đến tứ phía, Ngài đều bắn và giải thoát vòng vây. Nhưng mà sao? Nhưng nay giai nhân đến, sao đành chịu bó tay, an trú nơi chánh pháp, ta quyết thắng trận này. Có nghĩa là 1000 quân địch đến, Ngài đều giải thoát hết. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn lại á, thì sao? Nhưng nay giai nhân đến, sao đành chịu bó tay. Thì Ngài là con của đại tướng, thì vào cái thời mà Đức Phật, những vị mà con của đại tướng á, thì văn võ song toàn, rất là giỏi. Nhưng mà hôm nay nhìn lại á, đi tu rồi, mà có những người đẹp đến á, thì thôi đành bó tay luôn. Đúng không Đức Chí? Thua, giải thoát không được. Phá cái vòng quay này rất là khó. Mà Ngài đã an trú trong chánh pháp rồi, phát nguyện rồi, thì phải cố gắng như thế nào đó quyết thắng cái trận này. Cái trận này không phải chuyện đơn thuần, cái trận này nó vô hình. Cho nên mà trong những cái bộ sử liệu á, kinh mà cứ ghi lại là Ngài Sư Tử Giác đó, quý thầy đọc chưa? Không? Có nghĩa là lên cung trời Đâu Xuất rồi, nhưng mà ở ngoại viện, vào nội viện được. Ngoại viện bởi vì cái dục nó rất là thu diệu, cái dục quá là quy diệu, cho nên Ngài vượt qua được. Cho nên có những cảnh giới mà chúng ta vượt qua được, nhưng mà có những cảnh giới đến chúng ta vượt qua được. Thứ nhất là duyên nghiệp, thứ hai là cái người đối tượng mà mình gặp, mình có vượt thoát được hay không. Mà muốn vượt thoát được cái cảnh giới này á, thì quý thầy phải gì? Luôn luôn an trú trong chánh pháp, luôn luôn là thắp sáng chánh niệm, luôn luôn lúc nào chánh niệm có mặt hết đó. Chứ không thôi chúng ta bị gì? Bị rớt. Nhưng mà vào cái thời này á, thì tôi có tiếp xúc lại một số Phật tử. Đây mình nói thật luôn, mình phải nói thật, mình tu mình phải nói thật. Thường thường mình nói là bị ma đăng già nó chói, nhưng mà có Phật tử tôi rất là thân, họ nói lại luôn là một số quý thầy á, điện thoại lại luôn mời người ta đi chơi. Nói quý thầy thấy chết không? Chứ đâu mình đủ thừa là nói là ma đăng già không có. Thời này nhiều khi không có nữa. Mà có một số quý thầy là điện thoại lại, nhắn tin mời người ta đi chơi. Rồi họ lên họ tâm sự với tôi. Ngày xưa tôi còn làm nhà khách á, họ nói đó quý thầy thấy không, quý thầy toàn là đủ thừa con mà. Thật ra tụi con đâu có. mà đưa cái điện thoại di động luôn, thấy tôi thấy một hàng tin nhắn họ đưa cho tụi cô coi luôn. Ở đây á, nhiều khi mình nói là những cái chiến trận này là do cái đối phương, nhưng mà thật ra là do mình nữa, chứ không phải do đối phương. Chúng ta luôn luôn an trú nơi chánh pháp á, thắp sáng ánh sáng hiện hữu mà phát nguyện lực rất là lớn. Chúng ta mặc áo cà sa để làm gì? Nhấn mạnh những điều đó thì quý thầy vượt qua cái một. Mà chúng tôi đã từng qua bên kia làm Phật sự. Mà trước khi qua làm Phật sự, Hòa Thượng kêu lên, Hòa Thượng dạy rất là kỹ cái điểm này. Mà sau khi những cái trường hợp nó đến thì chúng tôi luôn luôn thắp sáng những cái ý niệm, nguyện lực. Chúng ta mặc áo cà sa làm gì? Ai đưa mình qua đây làm việc gì? Thì quý thầy vượt qua cái một. Phải nhớ điểm đó. Chứ đây tôi không phải ức thiếp. Mà đa phần là mình một phần. Mình chiếm một phần trong đó nữa chứ không phải họ. Dầu họ đến họ tấn công cách mấy, mà chúng ta luôn luôn an trú nơi chánh pháp á, thì quý thầy vượt qua cái một. Đó, chứ không khó khăn gì hết. Đó. Ta đã theo Thế Tôn dòng họ của mặt trời trên đường về thông dông, tình ta đã chọn gửi. Đây là mình phải những cái bài thơ mà các thầy tỷ kheo ngày xưa viết mình thấy rất là hay. Tức là ta đã theo Thế Tôn dòng họ của mặt trời, bởi vì dòng họ của Đức Phật còn gọi là nhật chủng, tức là dòng giống của mặt trời, dòng giống của trí huệ. Mình đừng cái nghĩ rằng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà thật ra Đức Phật không có nhập Niết Bàn. Quý thầy tin điểm đó không? Ai tin giơ tay lên. Tôi khẳng định luôn, Đức Phật không có nhập Niết Bàn, mà Đức Phật vẫn còn hiện hữu. Hiện hữu trong ở đâu? Ai biết? Nên tôi nhấn mạnh luôn, Đức Phật vẫn còn hiện hữu. Đức Phật đâu nhập Niết Bàn. Mình định thấy Đức Phật còn đâu biết không? Đức Phật không có nhập Niết Bàn. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Đức Phật chưa từng bao giờ nhập Niết Bàn, mà Đức Phật vẫn còn hiện hữu trong bốn bộ lực: Tỳ Ni, Sa Di, Quay Nghi, Cảnh Sách, hay là tứ phần lực. Còn Phật đâu nhập Niết Bàn, đúng không? Sau này mà Như Lai nhập diệt rồi đó, hay là không nhập diệt, thì quý thầy phải tôn trọng Ba La Đề Mộc Xô, như người nghèo gặp của báo, như người mù mà gặp được ánh sáng. Quý thầy phải tôn trọng Ba La Đề Mộc Xô thì cũng như tôn trọng ta. Thật ra Phật đâu nhập Niết Bàn. Tôn trọng giới pháp, tức là thấy được Đức Phật vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời này. Mà thấy được như thế rồi thì tình ta đã chọn gửi. Thì quý thầy, những người cư sĩ nè, một khi mà phát tâm xuất gia rồi á, thì cái tâm, cái tình của quý thầy đã gửi chọn vào đây rồi. Chọn vào cái năng lực, cái quyết thống của Đức Phật rồi. Có nghĩa là mình thấy mình xuất gia, mình thấy là chuyện đơn thuần, đơn giản mà không phải. Một người xuất gia đâu phải chuyện đơn thuần. Trong kinh diễn tả nói một người mà phát tâm xuất gia thì chuẩn bị cạo tóc á, là cung ma, thiên ma chấn động luôn. Chấn động rung chuyển vậy. Quý thầy không phải chuyện đơn thuần đâu, đúng không? Một khi chúng ta phát nguyện lớn đi vào cuộc đời này rồi á, thì cung ma tự nhiên chấn động, rung động luôn, chứ phải chuyện đơn thuần. Đó là nói về sự, còn nói về lý á, một khi chúng ta phát nguyện lớn đi vào cuộc đời này rồi, cuộc đời xuất gia này á, thì cái tâm thức của ta nó rung động, nó chuyển hóa lớn lắm chứ không phải. Mà một khi chuyển hóa rồi á, trong bên Nam Tông họ nói á, cái năng lực của những người mà chuẩn bị xuất gia nó lớn mạnh đến mức độ mà nếu đủ nhân duyên là chứng quả luôn, chứ không phải chuyện đơn thuần. Nhưng mà xuất gia 1-2 năm cái quên. Quên không? Nó thật luôn, ai cũng quên, phải không? Mà sở dĩ chúng ta quên, chúng ta lơi lỏng đó, là chúng ta pháp nó không có mặt. Pháp là gì? Thứ nhất là chúng ta vào đây rồi một thời gian kinh điển thì thôi bỏ luôn. Rồi sám hối, rồi tội thiền nhiều khi mình bỏ luôn. Mà bỏ luôn thì chúng ta có những lúc chúng ta quên, không thâm nhập được. Mà đã không thâm nhập rồi á, thì gì? Ma nó đến. Đến ông nào cũng hay. Cho nên Hòa Thượng mà, Hòa Thượng ở Quảng Đức, Hòa Thượng nói á, tôi năm nay á, cái tuổi bây giờ nè, gần 90 rồi đó, mà không bao giờ rời biển kinh, biển sách. Lúc nào cũng dịch sách, rồi quyển sách. Nhờ mình nương cái đó thì tự nhiên mấy cái kia nó quên. Còn quý thầy bữa nào mà ở không chừng 5-6 ngày coi, không làm gì hết, không tụng kinh, không sám hối, cũng không làm gì hết á, thì bảo đảm nó sanh ra đủ thứ chuyện hết. Thử đi. Hòa Thượng Tinh Vân bên đó không phải như mình. Chẳng hạn như có những người mà bị phạm lỗi á, thì mình bắt làm gì? Bắt tội thiền hay là bắt sám hối. Những người phạm lỗi đó. Nhưng mà ngược lại Hòa Thượng Tinh Vân bên đó, những người phạm lỗi á, phạm giới á, là ngày bắt không tụng kinh, không ngồi thiền. Ngược lại vậy, không tụng kinh, không ngồi thiền, không đọc kinh. Chừng 3 ngày thôi là lên khóc. Có nghĩa ngày phạt là phạt cái kiểu đó. Không cho ngồi thiền, không cho tụng kinh, không cho cái gì hết đó. Coi thử. Mình tu mà không có pháp này với thầy sẽ thấy. Đó. Do hộ trì sáu căn, ta ung dung tiến bước, phiền não dù vô lượng, nào lay chuyển được ta. Có nghĩa là do hộ trì sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thì ngài ung dung, ngài tiến bước, dầu cho phiền não rất là nhiều, nhưng mà cũng không lay chuyển được. Đó. Rồi chúng ta học qua cái câu thứ 10, phẩm song yếu, ai rời bỏ quế trược, giới lực khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Thì qua cái phần thứ 10 gọi là song yếu mà, một bên ác, một bên thiện. Nhớ kỹ, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Phật nêu ra hai cái câu đối với nhau. Lúc trước thì tâm không có rời bỏ được ế trược, cho nên Phật nói không có xứng áo cà sa. Thì qua cái câu thứ 10 á, thì ai rời bỏ quế trược á, giới lực khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thì thật là xứng áo cà sa. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây á, Đức Phật nhấn mạnh á, người nào mà rời bỏ cái sự quế trược này rồi á, thì đó là xứng vào mặc áo cà sa. Thì một hôm á, vua Đường Đại Tông mới hỏi thiền sư Hoàng Bá, có nghĩa là thấy ở trên, lúc mà đi kinh hành á, rồi ngồi lại đó, thì nhìn xuống một cái dòng sông lớn á, thì thấy thuyền bè tấp nập qua lại. Cho nên vua Đường á, mới đố thiền sư Hoàng Bá là trên cái dòng sông đó thuyền bè rất là nhiều. Như vậy là trên dòng sông đó có bao nhiêu chiếc thuyền? Quý thầy sao đếm? Thì lúc này á, thiền sư Hoàng Bá nói á, thuyền chạy rất là nhiều, nhưng mà trên cái dòng sông đó chỉ có 2 chiếc thuyền. Thì vua nói như thế này, nếu mà thiền sư mà nói không đúng á, thì dính vào cái tội khi quân. Bởi vì á, trên dòng sông này thuyền bè rất là nhiều mà sao nói 2 chiếc? Quý thầy tin có 2 chiếc không? Tin không? Thì sau khi mà nói như thế rồi á, thì thiền sư Hoàng Bá nói, thì tuy rằng thuyền bè chạy rất là nhiều, nhưng mà chỉ có 2 chiếc thuyền là danh và lợi. Làm cho cũng dính mắt, đúng không? Dầu cho 100 chiếc thuyền, 1000 chiếc thuyền, thì những cái chiếc thuyền đó cũng là đu trang danh và lợi thôi, đâu có gì đâu. Thì đây cũng vậy, nếu chúng ta mà xuất gia tu đạo rồi á, mà chúng ta vướng mắt vào những cái đoạn trường này rồi á, thì ở đây á, gì? Tức là không có xứng mặc áo cà sa. Đó. Và ở đây Đức Phật dạy tiếp á, là giới lực phải khéo nghiêm trì nữa, chứ không phải chuyện đơn thuần. Bữa chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy á, là Bồ Tát Long Thọ nói á, là giới lực là da, thiền định là thịt, trí huệ là xương, mà ngộ á, mới gọi là tỷ. Nhưng mà ở đây á, chúng ta khẳng định được rằng nếu mà trong thân thể của mình mà da róc, da bỏ hết thì sống cũng được, đúng không? Da mà bây giờ quý thầy mà róc mà xẻ dục hết thì có sống không? Phải nhờ da bảo bọc. Thì chúng ta tu hành cũng như thế thôi, nó phải nhờ giới chứ không phải nói mình buông bỏ giới được. Ở đây ai nói mà tu mà bỏ giới á, thì coi chừng. Đó, cho nên trong tiệc quán luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có một vị tăng hỏi, có nhân duyên được sát sanh hay chăng? Tức là nếu mà có đủ nhân đủ duyên rồi đó thì có được quyền sát sanh hay không? Thì tổ mới đáp, lửa quang đốt núi, gió mạnh thổi gãy cây, núi lở đè thú, nước tràn làm trôi trùng, tâm đồng như thế thì cả người á ông cũng giết được. Đúng không? Có nghĩa là ở đây nói là gió mạnh nè, lửa nè, đốt nè, rồi thổi gãy cây, núi lở đè thú, nước tràn làm trôi trùng. Có nghĩa là vô tâm đến mức độ như thế vậy thì có quyền ông. Nhưng mà sao? Nếu có tâm do dự, thấy sống, thấy giết, trong đó chưa hết tâm có, không, dẫu đến một con kiến á, cũng buộc mạng ông. Không? Chúng ta cuối cùng là phải giữ giới thôi. Mà tâm mình được cái đó chứ, hay là còn do dự, hay là còn thấy sống, thấy chết, thấy giết, thấy mổ, thấy xẻ. Nếu chúng ta đủ năng lực á, thì mình làm người khác đau khổ, quý thầy nhớ kỹ nha. Nếu chúng ta làm người khác đau khổ, mà người khác làm lại mình một chút mà mình cảm thấy không đau khổ gì hết, đó là mình đang bước vào cảnh giới Bồ Tát Đạo. Mà mình đâu được như thế. Mình làm trong lúc mà làm người ta đau khổ thì mình vui, mình thích. Nhưng mà có một trường hợp nào đó làm cho mình đau khổ chút chút thôi mình chịu cũng được. Thì chúng ta phải coi lại. Thì đây nói nè, nếu mà mấy ông mà tâm còn do dự, thấy sống, thấy giết, thấy có, thấy không á, thì dẫu đến một con kiến á, cũng buộc mạng ông. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Thì đây chúng ta liên tưởng đến cuộc sống giữa đời thường của mình cũng như thế. Đó, cho nên mình sống mà mình khéo nghiêm trì vào cái giới hạnh của Đức Phật rồi đó, thì từ từ quý thầy có một cái thắng cảnh. Cho nên có những người nói là thấy cái vị đó đến không phải sợ, mà tránh. Tránh là gì? Bởi cái năng lực của người mà hay sân hận, hay tìm cách mà để mà giết hại chúng sanh á, tự nhiên nó có một cái năng lực từ trường. Nó năng lực từ trường không có thể nói được, lạ kỳ lắm. Nhưng mà họ nói đến những vị mà bậc cao đức, chẳng hạn như Hòa Thượng ở đây, rồi những vị mà có tu mà với cái tâm từ á, thì tự nhiên họ thấy rất là an ổn, mát mẻ. Tôi tiếp xúc có một cái ông thầy, ngày xưa tôi làm nhà khách, ông cởi, ông qua bên Miến Điện. Ông cởi là có một vị hòa thượng, tức là trưởng lão ở cái tu viện đó, một khi mà ngài ngồi thiền, ngài rải cái tâm từ ra, thì cách khoảng một cây số, người ta cảm thấy mát mẻ mà nó có một cái niềm hỷ lạc lạ lắm. Thì ông hỏi tôi nó có chứ không phải không? Do cái năng lực từ trường. Mà những người dân tộc họ cởi á, thợ săn á, mà họ đến bì rừng họ săn thú á, cách khoảng 5 cây số là thú ở trong họ biết. Mà nhớ mấy con thú họ biết, nó chạy rồi đó. Cái lực từ trường của những người mà sân hận đó. Cho nên mình tu tập mình phải làm khéo như thế nào đó, người ta gần gũi mình, cái người ta mến, người ta thích, người ta tìm cách, ta học hỏi giáo pháp của mình. Cho nên cuối cùng rồi trong nhà Phật cũng đều lấy cái từ bi trí huệ làm đầu, dầu cho mình nói cái lý cách mấy cũng phải đi vào cái con đường này đó. Cho nên ở đây nói là mình phải giữ giới như thế nào đó, nếu không khéo á thì một con kiến cũng buộc mạng mình, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu đó. Hỏi có nhân viên được trộm cướp hay chăng? Đáp: ông nhặt qua dưới ao, chim sẻ ngậm thóc trên sân, trâu ăn đậu bên đầm, ngựa nhai lúa ngoài đồng, rốt ráo không hiểu hoặc khác, thì cả núi non cũng bưng lấy đi được. Có nghĩa là nếu mà mình đạt đến cái tâm bất động như thế đó, thì cái gì lấy cũng được hết đó. Còn nếu chẳng như thế, dẫu đến cây kim, sợi chỉ, chiếc lá cũng buộc cổ ông làm tôi tớ. Cho nên là Phật nói á, chẳng hạn như mình có thể mình tu, nếu chúng ta không thúc liễm được khẩu nghiệp á, chúng ta lỡ gì? Chúng ta lỡ chửi Phật, mắng tổ, làm những cái việc tà ác thì được, Phật có thể cứu. Và chư tổ cũng hay nói á, nhưng mà chỉ cần một cây kim, một sợi chỉ của đại chúng thôi mà chúng ta lấy thôi, thì ngàn vạn kiếp chúng ta bị sa độ, chứ không phải chuyện đơn thuần. Nhất là những người làm cái trách nhiệm mà chẳng hạn như là chi khố, thủ kho, rồi giữ tiền cho chúng, cái đó không phải chuyện đơn thuần. Chỉ cần nhích một cái thôi là cây kim, sợi chỉ, chiếc lá thôi cũng buộc cổ mình. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu, với thầy không phải chuyện dễ đâu. Mà trong lực á, Phật hay là chư tổ vậy á, mình giữ đồ cho chúng á, giống như là giữ tầm con mắt. Nhích một cái thôi, mắt mình đuôi. Sau này quý thầy mà lớn lên mà giữ được những cái trách nhiệm là quý thầy phải nhớ dữ lắm, chứ không thôi không khéo là chết. Mà nhiều khi mình thấy vậy chứ nhiều khi mình quên nha, chứ không phải. Trong chuyện của học Kinh Hoa kể lại á, cái anh chàng này anh ra chợ, anh đến tiệm vàng, tiệm anh thấy vàng nhiều, anh vào anh lấy bỏ túi, lấy bỏ túi đầy hết luôn. Cái người ta thấy gì ta xúm lại, ta bắt anh ta đánh nhừ tử luôn rồi thả ra. Thì có người kia thấy thương quá hỏi: ủa tại sao ông thấy người ta đông nghẹt mà ông còn vô ông lấy chi nữa? Thì ông nói: tôi đâu thấy người ta đâu, mà tôi thấy vàng không à, không có thấy người. Thì cái chuyện mà chúng ta giữ đồ vật cho tăng chúng cũng vậy, nhiều khi mình không thấy. Đó, mình không thấy rồi mình cứ làm sao? Mình cứ mặc tình, mình xài, mình phung phí là bị gì? Một chiếc lá, một sợi chỉ, một cây kim cũng buộc cổ mình. Đó. Cho nên có những trường hợp là quý thầy coi trong lực là một thầy sa di á, mà sắc đường phàng mà dính là liếm á, thì đâu có gì đâu mà sao bị đổ địa ngục á. Đổ là đổ cái tâm tham đắm, cái tâm tham chấp. Quý thầy không tin cho vào kho, quý thầy lấy một cái bánh ít thử coi, một cái trái xoài hay là một trái nhãn đâu có dính gì đâu mà dính nhân quả hết. Cổ chúng tăng nó nặng lắm, nó nặng, cái ngày nó nặng như núi Thái Sơn gì, không phải chuyện đơn thuần, không có. Đó, cho nên hả, đụng cái gì cũng bị dính hết. Đụng cái gì cũng bị dính nhân quả hết. Cho nên hồi xưa có một cái ông thầy ở đây nè, ổng là chuyên nghiệp, ổng xuống nhà kho, tôi hay cởi đó. Ổng xuống nhà kho rồi ổng thấy chi khố, rồi ổng vào kho ổng lấy hai, chẳng hạn như lấy hai hộp sữa, bịch đường hay lấy gì đồ ăn thức uống rồi đó. Ổng lấy đầy hết, cái ông nói chi khố. Từ ổng sân luôn, ổng nói chi khố. Cái ông nói: thầy tìm ai vậy? Tôi tìm chi khố.
Ông tìm chi vậy? Cho tôi xin hai hộp sữa, ông bị đường nha. Thì chư khố nói, ông lấy đi. Thì ông trả lời, ông lấy đi. Rồi ông bỏ ông đi về. Quý thầy thấy có tội không? Ông tự xưng tự đáp luôn. Tức là ông xuống kho là một lần xuống kho, ông lấy là ông tự xưng tự đáp luôn. Ông xin mà ông xin trước mặt thì mà không có chi khố. Rồi ông tự xưng rồi ông trả lời luôn. Ông nói, ông cứ lấy thoải mái đi. Rồi ông vào ông lấy. Tự ông nói gì luôn. Nhưng mà sau này ông thầy đó, ông ở đây không được rồi. Ông đi đến đâu rồi thì tự nhiên phước nghiệp nó hết rồi. Đi đến đâu người ta xa lánh tới đó. Mà bây giờ rất là khổ. Bây giờ rất là khổ. Có bữa ông kể là có những lúc là 100.000 mà không có tiền đổ xăng luôn. Chứ không phải nói mình nói mình mặc áo cà sa rồi người ta cúng dường. Không phải. Còn quý thầy nói thật luôn nha. Đây là bản thân chúng tôi kinh nghiệm. Phải nói mình kinh nghiệm luôn chứ không phải mình nói mình ước thiết. Mình có tiền á, hay là gia đình mình cho mình á, quý thầy cứ việc bố thí cúng dường đi. Một hạt gạo cũng được, một hạt thóc cũng được. Đúng nhân, đúng duyên cái quả nó trổ ra. Mà cái quả nó trổ ra rất là kỳ diệu. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi ngày xưa á, mà ở ngoài đời chúng tôi đã cũng có từng làm phước thiện, chúng tôi kinh nghiệm là qua bên Canada. Hòa thượng cắt qua đó ở cái thiền viện gọi là thiền viện Đạo Quyên đó. Ba căn nhà trên núi mà hòa thượng nghĩ rằng á, chắc gọi lắm cũng 10 năm mới mua nổi. Ba căn nhà mà mua đâu phải chuyện đơn thuần. Tiền bên đó một căn nhà 40.000 hay 50.000. Nhưng mà cái duyên của chúng tôi á, là ngày xưa đã từng làm những việc này rồi, cho nên qua nó tích lũy và nửa năm sau thôi mua sạch hết ba căn luôn. Mà chính bản thân tôi kinh nghiệm nè. Bản thân mình chứng nghiệm luôn cái điều đó nó xảy ra chứ không phải là không. Còn mình ở trong chúng á, mình làm những cái việc phi pháp mình thấy đâu có ai thấy. Đố với thầy ai thấy không? Ai thấy không? Thường định thấy ai thấy không? Quý thầy mà thấy bên mà Nam Tông á, có một hình tượng Đức Phật mà gọi là ấn địa xúc đó. Mình thì cầm qua sang, nhưng mà bên Nam Tông họ thờ Đức Phật cầm cái ấn địa xúc, cái chỉ xuống đất. Thì có một cái tích là sau khi mà 49 ngày đêm ngồi tổ bồ đề rồi đó thì ma vương hiện lên nói, thì ngày xưa ông nói ông bố thí, ông cúng dường, rồi ông làm hết tất cả các việc thiện pháp, ai chứng minh cho ông? Thì vừa nói như thế thì Đức Phật chỉ xuống đất, thì tức khắc đất rúng động, thiên ma biến mất hết. Đất là đất tâm. Tâm mình chứng minh cho ai chứng minh cho mình? Mình làm cái việc, những cái việc phi pháp, nói thật luôn. Dầu cho quý thầy làm việc tốt, việc tốt thật, nhưng mà người ta lên ta trình nó sai sự thật. Đúng là thầy tổ rầy mình thiệt đúng, nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Còn quý thầy mà làm cái việc mà tà ác, mà mình che giấu thầy tổ, mình che giấu huynh đệ hết, nhưng mà sự thật nó cũng vẫn là sự thật. Nhân quả đâu có trốn chạy. Dầu cho quý thầy mà đạo Hồi giáo, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Cơ Đốc giáo, đạo gì bất cứ, nhưng mà nhân quả nó là một và chứ không hai. Chứ không phải mình nói là tôi đạo này thì không có, tôi giết người cướp của nó không đến với tôi. Nhân quả nó gọi là pháp nhĩ như thị mà, pháp nó là như thế rồi. Dầu cho Đức Phật chưa ra đời, hoặc Đức Phật ra đời, hoặc Đức Phật nhập Niết Bàn, thì pháp nó vẫn là như thế. Làm đâu nó chính đó, với thầy che giấu cũng được. Sự thật nó vẫn là sự thật. Đó, cho nên sau khi mà nói như thế rồi á, thì Đức Phật chỉ xuống đất một cái thì đất nó rúng động liền. Đó là đất tâm chứ đất gì? Đất tâm của chính mình. Một khi chúng ta làm những việc đó, nó ghi trong tàng thức hết, không có trốn chạy, thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Mà cuối cùng trong nhà Phật á, thì luôn luôn là gì? Tự chí chế. Chúng ta sống với chân thật của chính mình. Mình làm nhiều khi quan ức thiệt, cũng có những trường hợp chúng ta quan ức hoặc là cái thời cái kiếp quá khứ của mình, hoặc là cái hiện tại của mình, hoặc là người đó mới gieo nhân xấu cho mình. Nhưng mà nói thẳng luôn, sự thật vẫn là sự thật. Sau này quý thầy ra làm việc rồi đó thì quý thầy thấy là đúng, nghiệm lại ngày xưa mình làm đúng, lương tâm mình làm đúng, mình làm đúng chánh pháp, thì mai này quý thầy ra ở riêng một mình hay đi đâu, đi một cái quốc độ nào đó rồi thì mình vẫn vui vẻ. Mà đã vui thì sao? Có vị thiền sư Nhật Bản nói á, trong lúc mà ông vui vẻ, ông thảnh thơi, ông giải thoát, thì cái chết đến là ông đã giải thoát rồi. Chết đến là mình giải thoát tức khắc luôn. Còn chúng ta sống mà chúng ta che giấu, chúng ta làm những cái việc mà ác pháp mà chúng ta tự che giấu, thì cuối cùng rồi là thì tự mình gánh, không ai gánh hết. Thì nghiệp thức nó hiện ra hết. Gọi là ma kính đài đó, cái đài nó hiện ra. Xưa hồi nhỏ mình tưởng là ma kính đài xuống, Diêm Vương nó đưa cái đài ra, hiện cái cảnh lên làm thiện làm ác. Nhưng mà ma kính đài tâm mình chứ đâu mà ma kính đài. Đó. Cho nên ở đây nói là dẫu đánh cây kim, sợi chỉ, chiếc lá, ngọn cỏ đều bủa cổ mình làm tôi tớ hết. Chứ không phải chuyện đơn thuần. Cứ thầy coi mà viễn mà thầy phó đây thầy dịch đó, thiền môn gì? Thiền môn cảnh tính chuyện đó, kể ra những cái câu chuyện mà xúc tích mà tôi đề nghị quý thầy mà mới xuất gia hoặc là những người mà chuẩn bị xuất gia nên coi những cái câu chuyện mình thấy rất là đơn thuần nhưng mà rất là chí lý áp dụng trong cuộc sống tu hành. Tôi nói thật đó, tôi ít coi những cái kinh cao lắm, toàn kinh Nhân Quả, kinh Chuyện Tranh đồ mua về coi. Nhiều khi vậy mà nó thức tỉnh tôi lạ kỳ điểm đó chứ không phải. Đừng coi kinh cao siêu, nói thật luôn chứ nhiều khi mà làm chưa có tới đâu. Nhiều khi mình làm chưa có tới. Những cái việc thường nhật hàng ngày á, chứ những người mà tu 10 năm, 20 năm chưa có với tới được nó chứ ở mình. Mà chúng ta nhờ chúng ta giữ vào những cái giới điều nhỏ nhặt như thế vậy thì có một lúc nào đó quý thầy bước vào con đường chánh định rất là mau. Bữa nào mà quý thầy phạm giới coi, ngồi thiền được không? Thiệt á, bữa nào quý thầy phạm giới coi, ngồi thiền được. Đó, cho nên ở đây á, là nói là một cây kim, một sợi chỉ, một chiếc lá cũng đều buộc cổ mình hết. Thầy nói với thầy phải nhớ điểm đó. Hỏi có nhân duyên được hành dâm chăng? Đáp trời che đất, dương hợp âm, nhà xí thừa tiếp từ trên lọt xuống, suối đổ vào khe, tâm đồng như thế, thì tất cả chỗ làm đều không ngăn ngại. Nếu tình sanh phân biệt, dẫu đến vợ nhà cũng làm ô nhiễm tâm ông. Đây nói rất là rõ không? Có nghĩa là giống như mà trời che đất, dương hợp âm, nhà xí thừa tiếp từ trên lọt xuống, không phân biệt cái đâu, đâu phân biệt mà thúi thơm gì đâu. Thì cái tâm được như thế thì làm cái gì cũng được hết. Còn mà tâm mà còn phân biệt, còn ô nhiễm á, thì cái gì cũng bị phạm, cái gì cũng bị dính hết. Đó. Cho nên ở đây á, là Đức Phật nói là ai rời bỏ quế trượt, giới lực khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật. Thì chân thật ở đây á, là trong nhà thiền á, thường thường nói là trực tâm đó. Đó. Thì trong kinh Di Ma có ghi lại một câu chuyện á, là đồng tử Quan Nghiêm đến hỏi ngài Di Ma Cật đó. Thì một hôm á, đồng tử Quan Nghiêm mới thấy ngài Di Ma Cật từ ở trong thành đi ra, thì mới hỏi là cư sĩ từ đâu đến á, thì ngài Di Ma Cật mới nói là tôi từ đạo tràng đến. Thì mới hỏi là đạo tràng là gì, thì lúc này á, thì ông cư sĩ, ngài cư sĩ Di Ma Cật mới nói là trực tâm là đạo tràng vì không hư dối, có nghĩa là đi đến đâu cũng là đạo tràng, với điều kiện cái tâm chúng ta phải thẳng, phải trực. Đó, thì trong thiền thoại cái ghi lại á, nhiều khi mình nghe như thế rồi á, thì mình làm chưa được, đúng không? Rồi có những trường hợp mình bắt chước nữa, rồi hỏi mình đi vào thành, vào chợ gì, ai hỏi gì mình nói đạo tràng, đúng không? Thì trong thiền thoại cái ghi á, Thượng Tọa Định đắc pháp với Thiền Sư Lâm Tế á, cơ phong của ngài cao vút, ngài hay sử dụng những cái chiêu thuật mà khó lường lắm. Thì một hôm á, ngài sư xuống núi á, thì bỗng gặp một vị cư sĩ cởi ngựa chạy ngang qua, thì mới cái ông cư sĩ này ông ấy xoay người lại, ông ấy nói là thầy đi về đâu, thì ngài đáp là về đạo tràng, nghĩa là về đạo tràng, chẳng hạn như ngài xuống thành phố ngài chuẩn bị về đạo tràng Thái Tuệ hay là Tâm Đức gì đó, thì ngài thật tình ngài nói vậy thôi. Thì cái ông cư sĩ này ông nói là nơi nơi là đạo tràng á, nơi nơi nào cũng đạo tràng hết, mà thầy về chỗ nào cũng đạo tràng mà thầy về đâu. Cũng học ngày xưa là đến vào cái thời đó là thiền rất là nhiều, chỗ nào cũng thiền hết. Thì vừa nói như thế cái thiền sư á mới bàn thôi một thôi mạnh vào hông ông cư sĩ, mới nói như thế này: kẻ này thật là vô lễ, đến đạo tràng mà không xuống ngựa lễ bái. Thấy không? Ông cư sĩ im lặng luôn, đánh một thôi vào bụng liền, đánh một cái mạnh luôn. Mà trong thiền sử có nói lại là Thượng Tọa Định này cái cơ phong cao vút, chứng ngộ nên thiền sư Lâm Tế. Ông cư sĩ này ông nói là nơi nơi đều là đạo tràng hết, chỗ nào cũng là đạo tràng hết mà thầy về đâu. Thì lúc này gặp như mình là mình bó tay rồi, phải không? Nhưng mà ở đây á, là ngài ngộ rồi mà. Ngài thôi vào bụng ông một cái, ngài nói là kẻ này thật là vô lễ, đến đạo tràng mà không xuống ngựa lễ bái, mà ông còn ngồi trên đó nữa. Thì chỗ nào cũng đạo tràng, mà ông đến đạo tràng mà ông còn ngồi trên ngựa nữa. Đó, cho nên ở đây á, mình học là phải học cho chính xác. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi lại á, thiền sư Hành Vĩ ở Ngưỡng Sơn nói pháp hòa thượng Huệ Nam ở Hoàng Long, tính khí ngài rất là thẳng thắn. Một hôm ngài giao danh sách cho 12 vị thủ tọa, bảo sớm mai 12 vị này ra họp mặt rồi để giao phó công việc, rồi nhưng thiếu mất một người, thì liền hỏi thị giả nói là thầy Vĩnh Thái ở Châu Thì. Thì ngài mới liền hỏi ngài thủ tọ là Vĩnh Thái đi chơi núi chưa về, tức là ông thủ tọ ông nói gì đó. Thì bỗng có một người nói là Vĩnh Thái còn ở đây, thì bàn kêu ra hỏi tự sự á, thì Vĩnh Thái này mới thực lại là hòa thượng nghe tin cắt con làm chi sự, cho nên con sợ con trốn. Đó, không có dám làm, sợ tài cán kém cỏi quá cho nên con trốn. Thì vừa nói như thế thì hòa thượng hợp chúng lại nói như thế này: mờ tâm dối chúng là không được, huống nữa là ông làm thủ tọ được tiên sư, tức là thiền sư Huệ Nam á, chi tò để trao truyền giới pháp. Bàn đuổi cả hai hết. Ngày xưa với thầy thấy nghiêm mật lắm. Ngày xưa mà một người mà giữ chúng á, là rất là nghiêm. Một khi mà bị cái gì đó rồi á, là hợp chúng rồi đánh trống, rồi cử tội ra rồi phải rời thiền viện. Đó, thì ở đây câu chuyện này để nhắc nhở cho chúng ta tu học. Rồi chúng ta học qua cái câu pháp cú thứ 11: không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Thì đây là câu chuyện rất là dài. Ở đây chúng tôi tóm tắt thôi để cho quý thầy nếu đủ duyên coi lại trong kinh pháp cú. Thí dụ có cởi lại là cái đoạn thứ nhất là cởi về đời sống của Đức Phật, tức là sống trong cái cảnh giàu sang sung sướng. Nhưng mà Đức Phật từ khước hết tất cả để đi vào cái con đường sa môn hạnh. Sau những cái nhân duyên mà đi cầu pháp á, rồi đến 6 năm khổ hạnh 49 ngày đêm, cuối cùng Đức Phật chứng đạo quả tối thượng. Thì sau khi mà chứng đạo quả tối thượng rồi đó, thì Đức Phật thấy chúng sanh còn đầy dẫy những cái tham dục, mà cái pháp mình quá cao siêu, thật là thù thắng, cho nên định nhập vào cái cảnh giới vô dư niết bàn. Thì lúc này Phạm Thiên Sa-pa-thi và tất cả 1000 chư thiên đế thích mới xuống cung thỉnh Thế Tôn thuyết pháp. Thì cuối cùng Đức Phật mới nhìn lại, thấy tất cả những vị Phật và trong cái thời quá khứ đều dùng cái pháp thí dụ nhân duyên dẫn dắt từ từ, cho nên Đức Phật mới rời tòa bồ đề và đi xuống những cái làng mạc để mà giáo hóa. Thì sau khi mà Đức Phật chuẩn bị giáo hóa ai, thì Đức Phật chuẩn bị giáo hóa cho hai người thầy mà ngày xưa mình học đó, tức là Alala và Uyaka. Nhưng mà nhìn lại thì hai vị này đã qua đời rồi. Thì cuối cùng đến vườn Nai độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như, và cuối cùng độ Gia Xá và 54 bạn hữu của Gia Xá. Rồi đến một cái thôn nọ độ 3 anh em Ca Diếp thờ thần lửa và vua Bình Sa Vương. Và trong cái thời gian này có hai vị tôn giả mà xuất sắc nhất, quý thầy đã coi rồi, thấy không? Vị thứ nhất là Xá Lợi Phất, vị thứ hai là Mục Kiền Liên. Và sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên hẹn với nhau, nếu ai mà gặp được cái pháp thù thắng á, thì về nhớ khuyên nhắc rồi cùng nhau đi đến cái giáo pháp toàn thiện. Thì cuối cùng tôn giả Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng, rồi chỉ qua 4 câu kệ, tức là nhân duyên sanh đó. Sau khi mà chứng được đạo quả rồi đó, thì mới về mời Mục Kiền Liên đến vườn Trúc Lâm để mà thành vương xá, để mà xuất gia với Đức Phật. Mà trước khi mà xuất gia thì hai vị này mới nhớ lại là trước khi mà chưa gặp Đức Phật đó, thì có một ông thầy mới thương nhớ ông thầy quá, mới về để mà dẫn dắt ông thầy đi chung luôn. Thì cuối cùng ông thầy ông chịu đi, ông mới nói một câu như thế này: trên thế gian này á, cái người ngu và người trí ai nhiều hơn? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói là trên thế gian này á, thì lúc nào người ngu á, cũng nhiều hơn người trí. Thì ông mới nói một câu thẳng thừng luôn: thôi á, thì người ngu á, theo ông học Phật Pháp, còn người nào mà có trí huệ á, thì theo Đức Phật cũng được. Bây giờ ông lỡ làm thầy rồi, lỡ làm thầy bây giờ làm đệ tử sao chịu cho được. Thì sau khi mà hai vị này đến mới thưa thỉnh Đức Thế Tôn và mới kể lên câu chuyện đó, thì Phật dạy á, là này các thầy tỷ kheo, do chấp thủ tà kiến cho nên Sa-yama đã lầm lẫn cho hư vọng là chân lý và cho chân lý là hư vọng. Nhưng các ông do trí tuệ riêng của mỗi người đã phân biệt đúng đắn cái gì là chân thật trong tính chân thật và cái gì là hư vọng trong tính hư vọng. Các ông đã sáng suốt loại trừ điều gì hư vọng và chấp nhận điều gì chân thật. Thì qua cái câu chuyện này, Đức Phật mới nói lên một bài pháp cú là: không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Thì ở đây câu pháp cú này ngầm ý chỉ như thế này: vào thời Đức Phật vào cái xứ Ấn Độ á, lúc mà Đức Phật xuất hiện á, thì toàn cõi xứ Ấn Độ có rất nhiều kiểu tu, mà ai cũng nói là kiểu tu mình đúng hết. Rồi có một kiểu tu như thế này, có một cái phái ngoại đạo, họ chuyên tu về cái hạnh chó, tức là ăn cũng như chó, uống cũng như chó, rồi ngủ nghỉ cũng như chó, làm cái gì cũng như chó hết. Họ ăn, họ uống, họ ngủ, họ nghỉ, đều đi gì? Đều đi hai tay hai chân, giống như tu vậy đó. Họ làm cách, chẳng hạn như bây giờ Thái Vĩnh mà cho con tu ăn, uống, ngủ, nghỉ sao, thì người ta tu cũng y như kiểu gì luôn. Để làm gì? Để họ nghĩ như thế này, sau khi mà chết á, họ mới cộng chú với Phạm Thiên. Tức là họ nghĩ họ là tiểu ngã, còn Phạm Thiên là đại ngã. Sau khi mình thực hành những cái khổ hạnh như con chó, thì họ chắc chắn họ sẽ được tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên. Đó. Thì một hôm có một vị giáo chủ tu hạnh chó đó, họ đến, họ thưa thỉnh Đức Phật là: thưa Gotama, sau khi mà tôi tu những cái hạnh như thế này rồi á, thì sau này tôi chết tôi đi về đâu? Thì Đức Phật khẳng định luôn, ông tu theo cái hạnh này á, thì sau này ông chết ông thành con chó. Đức Phật khẳng định luôn. Bởi vì sao? Bởi hàng ngày ông thực tập giống như chó thì ông phải chỉ thôi. Nghiệm lại cái sự tu của mình cũng như thế. Hàng ngày mà quý thầy tu sao không biết mà mình cứ quân tập á, mình cứ quân tập là những cái tạp niệm, những cái tật đố, những cái ích kỷ á, những cái mà xấu ác đến người khác á, thì bảo đảm mai kia quý thầy mở mắt ra thôi, thì bảo đảm sanh qua những cái miền mà đói khát, những cái miền mà chiến tranh liên miên, những cái miền lũ lụt, những cái miền nào mà nó tương xứng với cái tâm niệm của mình, để nó tương ứng. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên khẳng định á, 1 giờ ngồi thiền tức là 1 giờ làm Phật, mà 2 giờ ngồi thiền tức là 2 giờ làm Phật. Bởi vì tu thiền tức là tu theo cái hạnh của Phật. Mà tu theo cái hạnh của Phật là sao? Là chúng ta luôn luôn tưởng nhớ đến những cái công đức năng lực của Đức Phật, thì mình mới tập theo. Cho nên có những lúc chúng ta thờ Phật nè, thờ Bồ Tát để làm gì? Để chúng ta tập sống giống như cái hạnh của Phật, thì quý thầy mới cộng chú vào những cái miền mà an lạc thanh tịnh được chứ. Cho nên ở đây cái lý này cũng rất là hay. Nếu mà mình tu tập như thế nào đó thì nó ứng ra. Rồi một hôm có một vị giáo chủ tu về hạnh của bò, ăn uống giống như con bò vậy, đến hỏi Phật, Phật cũng trả lời dứt khoát luôn. Là sau này ông chết chắc chắn ông làm bò. Bởi vì hàng ngày ông tu mà ông ăn cũng như bò, uống như bò, ngủ cũng như bò, làm cái gì giống như bò hết, thì chắc chắn ông chết, ông sẽ sanh về đó thôi. Thì sau khi nghe như thế rồi á, thì hai vị giáo chủ á, mới sụp xuống, rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn và quy y Tam Bảo. Từ đây cho đến trọn cuộc đời, con luôn luôn quy y Phật, quy y Pháp và quy y Thế Tôn. Đó. Cho nên trong kinh A Hàm ghi á, là Đức Phật chỉ dạy các thầy tỷ kheo, các học thuyết tôn giáo đương thời đều rơi vào một trạng thái quan tưởng, ấy là thoát ly cuộc đời để đi tìm hạnh phúc, hủy bỏ cái thực tại để đi tìm một tương lai. Nghĩa là họ đã đánh mất đi ý nghĩa sống trong thực tại mà chỉ sống bằng những cái quan tưởng, những khái niệm trừu tượng bởi một cái ngã linh hồn bất diệt. Có nghĩa là họ luôn luôn họ sống vào những cái quan tưởng, một cái ngã, một cái linh hồn bất diệt đó, nhưng mà họ lầm. Ở đây Đức Phật gì? Với cái nhìn của Đức Phật là các pháp là duyên sinh, là vô ngã. Chúng ta học qua cái phần mà bên Nikaya một chút nữa để cho thấy được. Là ở đây trong cái tinh thần, trong kinh Tiểu Bộ hay là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói với cái nhìn của Đức Phật, các pháp là duyên sinh, các pháp là vô ngã. Nhờ thấy các pháp duyên sinh á, thì cái niệm mà tham chấp, cái niệm khát ái quý thầy nó tạm lắng. Vì thấy cái ly này nó cũng là, tuy nó có mặt nhưng mà bản chất nó là duyên sinh, nhiều các yếu tố hợp thành, bản chất nó vô ngã. Cái niệm tham chấp mình lần lần nó lắng xuống. Có những lúc chúng ta còn tham đó, sao không tham? Tham danh, tham lợi, tham đủ thứ tham. Nhưng mà mình nhìn lại các pháp nó duyên sinh, mà bản chất mình cũng vô ngã. Vô ngã là không phải là mình chết mới vô ngã, mà trong thực tại đó mình thấy có những lúc nó vô ngã. Quý thầy thấy vô ngã không? Nhưng mà cái ngã nó đủ thì phải đủ 3 yếu tố: đồng nhất, rồi bất biến, chủ tể. Nhưng mà đồng nhất không? Quý thầy nghiệm nó đâu có đồng nhất. Cái thân của mình đâu có đồng nhất đâu. Đất, nước, gió, lửa là thấy nó khác rồi. Đất, nước, gió, lửa không có đồng nhất. Rồi có khi nào mà quý thầy nghĩ là chủ tể làm chủ cũng được. Bữa nào mà mình ăn cái đồ gì mà nó chịu không được là quý thầy phải chạy thôi, đúng không? Đi, ví dụ như trên xe đò đi, mình bị tiêu chảy đi, mà mình kêu là mình không được tiêu chảy nha, nó cũng tiêu chảy. Như vậy là cái thân làm chủ cũng được. Nhưng mà nhìn lại nó bất biến không? Cũng không bất biến. Sanh diệt liên tục. Cho nên ở đây Đức Phật nói là sau khi mà thấy được tính chất duyên sinh vô ngã rồi đó, thì cái tâm niệm của mình nó bớt, chứ không phải không, nó bớt lại, bớt hơn ngày xưa ngoài đời mình chưa hiểu Phật Pháp. Đó, cho nên trong kinh Đại Bảo Tích, Phật dạy rất là rõ, thế nào gọi là ngã, vì chấp trước chẳng đúng sự thật, ở nơi các thứ vọng tưởng tạo những nghiệp thế gian, tức là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nơi đây họ chấp ngã tướng cho là có ngã, sở dĩ chấp ngã tướng cho là có ngã, trên họ sát sanh. Bây giờ thấy có ngã mà trên họ giết những cái loại súc sanh để mà ăn, rồi làm gì, rồi trộm cắp, rồi tà dâm, nói dối, đó. Rồi thế nào là ngã sở? Chính do tham dục gọi là ngã sở, thấy không? Do các cảnh dục hòa hợp với thân mà có tâm tham, đã có tâm tham á, thì hư hoại giới tụ, do đây sanh tâm chẳng lành đối với sở hữu của người khác. Do giận hờn mà khinh khi, quỷ bán lẫn nhau, thấy thâu tài lấy vật làm sở hữu của chính mình, rồi ôm ấp gìn giữ, đây chính gọi là ngã sở. Đó. Ở đây nói rất là rõ, do sanh tâm chẳng lành đối với sở hữu của người khác. Trong kinh diễn tả lại có một vị thanh niên mà hiếp dâm bà Liên Hoa Sát rồi bị đất nó rút, thì đến hỏi Phật, Phật nói do chấp ngã, rồi chấp ngã sở là có thật, nên sanh những cái tà tâm. Mà đây thấy được tính chất duyên sinh vô ngã rồi đó, thì tự nhiên cái niệm tham dục mình đã lắng, chứ không phải không. Quý thầy mà chiêm nghiệm kỹ điều này, đó. Kinh Trường Bộ, tức là kinh Đại Trường Duyên Phật dạy, này A Nan, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp duyên sinh này, mà chúng sanh hiện tại bị lối loạn như một ổ kiến, bị rối rang như một ống chỉ, giống như cỏ ma da và lao sậy ba da, không thể nào thoát khỏi khổ xứ, ác thú, đạo xứ và sanh tử. Có nghĩa là chúng ta không thâm nhập, không thâm nhập tính chất duyên sinh vô ngã, thì chúng ta tạo đủ mọi cái nghiệp ác. Nhờ chúng ta học Phật Pháp, Đức Phật chỉ rất là rõ là các pháp duyên sinh vô ngã, mình thấy đơn thuần lắm, nhưng mà thoát những cái khổ xứ. Thấy được tính chất duyên sinh rồi đó, thì quý thầy lắng, tạm lắng lại những cái niệm ác, niệm tật đố. Bây giờ các pháp duyên sinh mà tạo tán chi nữa? Đó, rồi chúng ta học qua cái phần câu tiếp là không chân á, là tưởng chân thật, mà chân thật á, lại thấy không có chân. Thì ở đây á, không chân là gì? Có nghĩa là Đức Phật nói là cái thân của mình là duyên sinh, là vô ngã. Nhưng mà bên hàng ngoại đạo hay là những phàm phu á, tưởng cho là chân thật. Chấp, mà chấp là tạo ra vô số nghiệp. Rồi sao? Cái chỗ mà chân thật á, tức là diệu lực của bát nhã, lại ngược lại là gì? Thấy không có chân thật. Nó ngược ngược lại chứ. Cho nên sở dĩ mà ngược ngược lại như thế, cho nên tạo những nghiệp ác. Mà một người mà chấp thủ vào cái niệm đó rồi á, thì khó lay chuyển lắm. Cho nên trong kinh A Hàm, Đức Phật kể là một câu chuyện á, một người mà chấp vào cái tà kiến rồi đó, thì khó mà chuyển hóa được lắm. Thì Đức Phật kể chuyện như thế này, trong một cái ngôi làng này, có một cái anh nông dân này, bị một hôm cướp á, nó vào làng, nó đốt hết xóm làng, rồi nó đốt nhà anh luôn. Và sau khi đốt nhà anh rồi á, thì anh đến cái nhà anh á, thì anh gặp một cái đống tro nhỏ, và anh đinh ninh rằng cái con mình bị chết. Cho nên anh hốt cái nắm tro đó, anh bỏ vào một cái bị đó. Thì anh nhớ con anh quá mà, cho nên anh luôn luôn anh đeo trước ngực. Nhưng mà thật ra con anh không có chết, bị cướp bắt đi. Thì một hôm á, nó trốn thoát được cái bọn cướp á, thì nó về nhà, thì nó gõ cửa anh. Nó gõ cửa anh, nó kêu là con có chết. Nhưng mà anh nhất định rằng, anh nói là mấy đứa nhỏ này hàng xóm, thấy anh nhớ con của nó đến nó quậy anh, nó phá anh. Chứ anh đinh ninh chắc rằng con anh chết rồi mà. Thì qua câu chuyện này, Phật dụ như một người mà chấp vào cái tà kiến rồi đó, thì khi sự thật đến, gõ cửa rồi đó, thì họ không bao giờ họ chấp nhận. Chấp vào cái ý kiến của mình, nó là gì rồi. Thì dầu cho ai nói cách mấy họ cũng chấp. Tôi nghĩ là đúng rồi. Dầu cho bất cứ cái gì nói họ cũng không bác bỏ hết. Đó. Cho nên rồi trong sự việc đó, cho nên một hôm có một thầy tỷ kheo đó đến hỏi Đức Phật là thế giới hữu biên, rồi thế giới vô biên, rồi sau khi mà chết còn hay mất, nói đủ thứ chuyện hết. Và cái vị tỳ kheo đó nói á, nếu mà Đức Phật mà không nói cho con rõ đó, thì con xin hoàn tục luôn. Thì Đức Phật mới nêu ra nói ngày xưa khi mà ông đến gặp ta, ông có đưa ra những câu hỏi đó hay không? Ông có đưa ra, ông nói là bây giờ Thế Tôn phải chỉ cho con thế giới hữu biên hay là vô biên, sau khi mà chết còn hay mất. Ông đâu có nói như thế đâu. Ông nói là bây giờ con khổ quá, Thế Tôn làm cái gì đó chỉ ra con đường để chấm dứt sự khổ đau, chỉ ra cái con đường nào mà khổ để chấm dứt sự khổ. Rõ ràng không? Cũng như mà quý Phật tử nè, trước khi mà vào thiền viện thì không có đề nghị những cái câu chuyện gì hết á. Cứ thấy rồi cái pháp của Hòa Thượng nó thù thắng, nó vi diệu á, thì đến đây, thì đến đây tu thôi. Mà sau này cái đòi hỏi là chết hay mất hay còn gì đó thì bảo đảm Hòa Thượng cũng trả lời. Tự nó không có đi đến đâu hết. Nó gọi là hí luận. Mà hí luận rồi á, thì cái khổ nó không dứt. Rồi Phật đưa ra một ví dụ như có một người bị mũi tên bắn đó. Bị mũi tên bắn vào rồi, thì cái ông bác sĩ cũng đến, ông chuẩn bị rút mũi tên ra. Cái người bị thương nó nói, ông đừng có rút, bây giờ ông hỏi nè, ai bắn mũi tên này, người đó là da vàng hay là da trắng, người đó cao hay thấp, mà mũi tên này làm từ đâu? Thì sau khi mà trả lời một đoạn như thế rồi, Phật nói người đó sống mà chết. Quý thầy nghiệm đi, thuốc độc nó ngấm chết rồi, đúng không? Thì qua cái câu chuyện này Đức Phật nói cũng như thế. Một người đã từ bỏ hết tất cả, từ khước hết tất cả, đi vào cuộc đời xuất gia rồi đó, bỏ hết, đi vào cái chuyện mà xuất gia tu học rồi đó, thì lại sao? Không có chịu quét sạch những cái niệm vọng tưởng điên đảo, mà mình cứ nghĩ cái chuyện gì đâu đâu không à. Thì cái mũi tên mà độc dược, cái mũi tên tham, sân, si, tà kiến nó giết mình. Thì đây Phật nói là không chân á, thì tưởng chân thật, mà chân thật á lại ngược lại thấy không chân thật. Mà thấy như thế rồi thì cái mũi tên độc dược nó giết chết đó. Hồi kỳ sau quý thầy học tiếp ha, chúng ta nghĩ thầy đây hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ Thời